Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ba ngày nữa là người chồng nhắn tin về, ba ngày nữa sẽ về với vợ. Thì cái người tình nhân hàng xóm nói rằng á, chúng ta nếu mà em thật lòng thương anh á, thì là hãy nghe lời anh á, là ba ngày nữa chồng em về á, em thuốc cho nó chết cho rồi, để mình được tự do, chứ chồng em là kỳ đà cả mũi làm sao tự do đó. Thì người đàn bà lúc bây giờ mê dục quá đi, mê dục không còn một chút lương tri tình nghĩa tào khang, nghe lời tình nhân. Ba ngày sau người chồng về, cô ta nấu cơm thuốc chồng chết tươi, giống như là Kim Liên mà thuốc Võ Đại Lang vậy đó. Võ Đại Lang thuốc xong rồi còn chưa chết, còn lấy cái mền chùm đầu chồng lại xiết cho chết. Khi mà chết xong rồi á, thì cái thần hồn của người chồng này á, thương yêu luyến ái người vợ mê dục quá đi, cho nên đọa làm thằng lằn á, đậu trên nóc mùng. Đêm nào cũng nhìn ngắm vợ mình ngủ, rồi tiếc nuối đời sống vừa qua, ái ân chưa chọn, tình yêu chưa có chọn, cuộc sống cũng đang là hạnh phúc thế này mà tự sao phải bị chết. Nó mê muội mà đâu biết nguyên nhân là sao nó chết. Cho nên đó là thằng đằng nó nhìn vợ tiếc nuối, mà người vợ đêm nào cũng nghe thằng đằng nó chắc lưỡi hoài ngủ không được. Nó giận quá, nó thằng đằng quỷ này ở đâu cứ kêu hoài rồi không để tao ngủ. Cô ta cúi xuống giường cầm đôi guốc liền ngay con thằng đằng liền phang rớt xuống đất. Cô ta đợi lấy đôi guốc đập thằng đằng chết tươi luôn. Mấy lần giết chồng, hai lần giết chồng. Nhưng mà cái tâm mê dục chấp thủ đó, cho nên thằng lằn nó vừa chết nó quá làm con chó. Nó thắt sanh làm chó, tại trong nhà anh ta cũng có nuôi con chó. Lúc bây giờ con chó đang mang thai đó, mà mang thai anh ta nhập vô thai chó, anh sanh ra làm con chó đực, con chó con. Khi sanh ra rồi nó mê bà chủ đó, nó quyến luyến bà chủ, tại đây là vợ của mình kiếp trước, cho nên đi đâu nó quấn quýt chân bà chủ hoài. Nên ở bà chủ đi đang hàng sớm, đi chợ nấu ăn nó cũng đi theo, nó theo quán quýt hoài. Đến nỗi mà đàn ông thanh niên sớm mới ghẹo nói, người đẹp đi đâu cũng dẫn chó theo, người đẹp thương chó quá thì người đẹp, phải chi người đẹp mà thương anh đi đâu dẫn anh theo thì sướng bao nhiêu, người đẹp đi đâu cũng dẫn chó theo vậy người đẹp. Cô ta bực mình quá về đập đầu con chó chết tươi, nó tại mày đi theo tao hoài cho nên người ta chọc ghẹo tao, đập đầu con chó chết tươi. Mấy lần giết chồng hả tử? Ba lần giết chồng. Nhưng mà cái tâm chấp thủ mê dục vẫn còn nặng nề, thác sanh làm con bò con. Trong nhà cũng có nuôi bò nữa, con bò cái nuôi con để lấy lời mà đó, thì sanh ra làm con nghé, nghé con, bò con. Thì con mà bò đực nữa, thì nó quyến liếng bà chủ, nó lên nó cũng quyến liếng bà chủ y như con chó. Thế bà đi đâu nó theo, nó quyến liếng quấn quýt ở chân hoài đó, nghiệp ái mà. Rồi đi chợ cũng theo, ta cũng ghẹo y vậy. Trời ơi, người đẹp hết thương chó thương bò, người đẹp không thương anh nè, anh không đẹp hơn con bò sao mà người đẹp không thương anh mà cứ thương bò hoài vậy, người đẹp hết thương chó thương bò. Cô ta bực quá về lấy búa đập đầu con bò chết tươi luôn, bốn lần phải không. Lần thứ tư á, thì thần hồn ông này hết tỉnh rồi, hết nghiệp ái, hết nghiệp dục rồi, thì thần hồn nó tỉnh thức, thấy rõ cái người đàn bà này quá độc ác, cái linh hồn nó trời ơi, đồ ác phụ đang tâm mà giết ta, hết lòng thương nó mà nó giết chết ta 4 lần. Lần thứ nhất ta đi làm ăn có khổ gì nuôi nó, thì nó giết, nó bỏ thuốc độc chết ta. Lần thứ hai ta đọa làm con thằng làm thân thằng rằng nó cũng đập chết ta, ta thương ta tiếc đời sống với nó đó. Rồi lần con chó con bò, người đàn bà này quá độc ác, do mang mối căm thù đó, cho nên lúc bây giờ người vợ của anh ta đó mang bầu với người hàng xóm, thì anh ta thác thai vô làm con của người vợ của mình và sanh ra làm đứa con. Trời ơi, đại ngỗ nghịch, đại bất hiếu đó, nên nó chửi mẹ nó nắm tóc mẹ nó đánh nó giả, mẹ nó đánh mẹ nó thôi đó. Thì đứng về cái lương lý thế gian thì nói đó là đứa con bất hiếu, đứng về nghiệp quả luân hồi á thì có dai có trả, phải không tử đó? Thì tử thấy không, giờ có đập chết nó thì cái tâm chấp thủ nó vẫn tái sanh hoài. Thì ông hòa thượng này bây giờ dùng, có đập chết con thằng lằn nữa thì nó vẫn chấp thủ. Quan trọng cái là làm sao khai thị được cái thần thức của ông hòa thượng này thức tỉnh để mà buông xả. Hòa thượng nghe kịp chưa? Buông xả thì mới siêu thoát được. Giống như xưa kia hồi thời Đức Phật có một vị tỳ kheo á, người ta cúng dường cho cái tấm vải kashi rất là đẹp. Mà vị sư này là thích cái tấm vải, thích cái bụi kashi đó hoài, không mặc, cứ để tủ cất hoài. Giống như Phật tử mình hay có bộ đồ tốt cứ cất hoài đi là biết, cất đi là chết, thành con riệp, thành con rận trong cái y. Có đồ thì cứ mặc đi, cứ cất hoài, mặc đồ cũ hoài. Có bà Phật tử đó hen, chồng bà chết, con cái bà lớn trên rồi, bà cứ đi tịnh xá hoài. Cái nó kêu thôi bà lớn tuổi rồi, thôi bà đi tu đi, bà kiếm bà lấy tôi giới thiệu bà một tịnh xá sư cô rồi đó, bà tu để mà gieo duyên cái đời sau. Cái bà nói trời ơi sư thông cảm giùm cho con, mấy đứa con sắm cho con được 7 cái áo dài, một cái áo màu tím, áo màu hoa cà, áo màu xanh da trời, nó đẹp quá, tu bỏ lại uổng lắm. Để con mặc hết 7 cái áo này á, chừng nào nó mục rồi con đi tu. Cái tôi nói bà mặc hết áo này bà vô hòm luôn, bà vô áo quan, mặc áo quan luôn chứ khỏi tu nữa. Nói vậy cái ta te đi về, tự ái đi về, thè ghét không thèm đi chùa tôi nữa. Động tới cái nghiệp, nghiệp dục của người ta rồi. Phật tử thấy không? Cho nên cái tâm chấp thủ quá vậy. Cho nên Phật tử mình có áo dài cứ việc mặc đi, cứ việc đừng có cất. Lâu lâu mặc đi rồi cất hoài, lâu lâu lấy coi, cất tiếp mà nó cũ hoài, có chừng chết. Như ông sư này có áo cà, có bộ vải ca si, cái Phật tử cúng đem cất hoài, cái một hôm ổng bị bệnh chết, giống như giờ nó là đột quỵ đó, ổng chết chưa kịp mặc tiếp. Cho nên quá làm con rận á, nó bự bằng cái múc đũa, nằm trong cái lai y mới thắt xanh, nằm trong cái lai y. Rồi một hôm cái vị thượng thủ trong tịnh xá đó mới đem đồ chia từ cái đồng hồ, cái đồ vật dụng á cá nhân em chia hết các huynh đệ. Thì Đức Phật ngồi trong hương thất á, Đức Phật sai Anan con ra, con nói vị thượng thủ mà đang chia chia đồ vật dụng có gì khen mới chết á, chia gì chia, nhưng mà cái y á, y ca si, cái y mới của vị sư mới qua đời đó đừng có chia, đem vô cho Như Lai. Anan không biết làm sao mới ra nói, vị thượng tổ cũng không biết làm sao, Phật dạy vậy mới đem vô cho Đức Phật. Cái anh này hỏi Bạch Thế Tôn, cái y này của đệ tử đã qua đời rồi, ngài lấy làm cái gì? Đức Phật nói là anh An, tại con không biết. Vị tỳ kheo này á, vì tham luyến bộ y mới không mặc, cứ cất mà quý mến nó hoài cho nên chết do một chút niệm tham luyến đó mà đọa làm con rận trong cái y này nè. Và khi các con chia đó thì nó kêu sùm, nó trời ơi là trời, bởi người ta coi người ta lấy y tôi, lấy đồ đạc tôi, ta chia tùm lum này, trời ơi trời, bây giờ lấy y tôi nữa, trời ơi trời, đổ tôi chia tùm lum này, trời ơi bây giờ tới lấy y tôi nữa, y tôi quý lắm mình sao lấy chia này, nó kêu rang trời. Đức Như Lai nghe ra chịu không nổi, có Phật nghe thôi, cho nên bởi là con mới đem y cho Như Lai. Rồi Đức Phật kiếm cái đồ nhọn tháo cái chỉ ra, thì nguyên trong cái là y có con rận bằng múc đũa nằm trong đó. Đức Phật nói rằng này tỳ kheo, Đức Phật khai thị, chứ là nếu không khai thị thì không có trí tuệ, thì bây giờ có đập nó chết thì nó cũng thành con rận nữa hả, phải không? Cho nên Đức Phật khai thị nó là này tỳ kheo, con đã giác ngộ, bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tuổi thanh xuân, theo Như Lai xuất gia cầu giải thoát, mà tại sao con lại vì tham luyến bộ y này mà con phải đọ làm kiếp thú vật thế này, con không buông xả cái tâm chấp thủ tham luyến này để con được giải thoát, tại sao mà con mê muội quá vậy? Đức Phật giảng cho thời pháp. Thì con rận nó có tánh linh, nó là một vị sư đỏ lạc mà, cho nên còn tánh linh nó còn. Cho nên nó nghe vậy nó thức tỉnh liền, nó buông cái niệm chấp thủ cái đó. Nó nằm im đó từ sáng tới chiều, tắt thở chết được sanh về cõi trời này. Và tự thấy tâm chấp thủ là quan trọng, cho nên muốn đập con thằng lằn vô ích mà phải đập cái tâm chấp thủ. Mà muốn đập tâm chấp thủ là phải khai thị cho người đó. Cũng như quý Phật tử muốn xả bỏ tâm chấp thủ, tâm tham luyến thế gian, tâm sân hận giận hờn, thì ngoài cái nghe pháp ra đó không có gì để mà đập bỏ tâm chấp thủ hết, đúng không? Đúng không? Nghe pháp để mà ngộ đạo. Mà có nhiều người quy y rồi ở nhà suốt ngày, quanh năm suốt tháng quy y rồi, tối ngày cất cái bằng y đó, tối ngày cứ lo mua gánh băng bưng nợ nần, đi dai đi làm ăn, tối ngày đi tám, đi đám hội, đám cưới, đám tiệc, đám tùng. Có nhiều Phật tử quy y rồi không đời nào vô tu bắt con trai, nhưng mà cái đám nào cũng có, ăn thôi nôi cũng có, rồi tân gia cũng có, đám dỗ cũng có, 49 ngày cũng có, đám nào cũng thấy mặt mình chứ, mà trong cái đám tu không thấy mặt mình, tu bắt con trai thấy mình trốn mất tiêu, đúng không Phật tử? Đúng không? Nếu mà có đúng ai xin xin lỗi nói là phải nói vậy cho Phật tử giác ngộ, không có tu tập tâm thì làm sao mà chuyển được cái nghiệp thức của mình đây. Rồi tu mà không chịu nghe pháp thì biết cái gì mà tu? Không nghe pháp để khai thị. Cho nên xưa kia Đức Phật dùng pháp để khai thị chúng sinh, để khai mở cái tâm thức mình ra, khai mạch nguồn tâm mình, để cho tâm thức mình sáng, sáng tâm ra và thấy rõ được sự mê chấp của mình, còn không ở trong sự mê chấp đó hoài. Cho nên vị thiền sư này mới nói rằng bây giờ để sư thúc khai thị cho sư huynh, huynh của ta, thì ngài cũng khai thị chờ sư huynh tu cả đời. Tuy là sư huynh tu á, nghèo khổ từ nhỏ, hôm nay được chùa to chùa lớn, nhưng mà chùa cũng là một cái phương tiện, cũng như một cái nhà ở cho chúng ta tu tập. Mục đích chúng ta tu là không phải có được chùa to Phật lớn, mục đích chúng ta tu là để thành tựu được cái đạo quả giải thoát, siêu thoát luân hồi sanh tử. Mà tại sao sư huynh lại tham tiếc cái chùa đây mà phải đỏ làm thằng lằn thế này? Sư huynh phải nghe lời tiểu đệ, buông xả tâm niệm chấp thủ này kia đi. Ngài thuyết pháp chân thành thì con thằng lằn tỉnh ngộ, thì tức là nó có căn lành rồi nó mới tỉnh ngộ. Còn người không có căn lành thì đời đời không bao giờ tỉnh ngộ. Thôi tỉnh ngay kịp chưa? Thì con thằng lặng tỉnh ngộ xong rồi biết được cái lỗi của mình đó. Cho nên nó xả bỏ tâm cháu thủ, từ từ nó buông tay từ trên nóc chùa rớt xuống một cái bịch, cái bạch, nó chết từ tại chỗ luôn. Thần thức siêu thoát về cõi trời, siêu thoát. Có tự thấy không? Cho nên cái tâm mà tham liếng chấp thủ tới giờ lâm chung á, bị buộc ràng bởi quyến thuộc, tâm buông thả không dừng được, cho nên cứ bị sanh tử luân hồi. Cho nên cái tâm thức chúng ta rất là quan trọng. Trong kinh Pháp Cú có ghi câu chuyện là có hai vợ chồng này nghèo khổ, ăn mài ăn xin lây lất qua ngày nghèo khổ, rồi suốt cả cuộc đời nghèo khổ, chưa được ăn bữa cơm no, chưa được ăn bữa cơm ngon. Và một hôm hai vợ chồng này đến một cái làng khác, gặp ông phú hộ đang đại bố thí, chuẩn bằng bố thí cho người nghèo khổ. Thì hai người vợ chồng này nghèo đến xin bữa ăn, thì ông phú hộ thương tình quá cho nguyên một mâm đồ ăn, toàn là đồ ăn rất là ngon. Thì người chồng ham ăn quá mới nói với vợ, thôi bà ăn gì đó, bà để đồ ăn bà ăn để tôi ăn cho, bà dành ăn của người vợ luôn. Người vợ thấy chồng đói quá, nhường thôi anh ăn đi, tôi uống miếng nước này được rồi, nước cháo này được rồi, nhường cho chồng ăn. Chồng ăn ngon lành tham, thì vừa đang ăn cái giòn qua thấy con chó của ông phú hộ á, nó cũng được ăn ngon như đó, thì ông khởi lên cái tâm ganh tị. Ông nói mày là đồ chó, mày còn sướng hơn tao. Cuộc đời tao từ nhỏ tới lớn giờ tao chưa được ăn món ăn ngon nào, mà bây giờ mày được làm chó nhà giàu, cho nên mày ăn ngon lành thế đó, thì tao mày ăn còn ngon hơn tao nữa. Nó tức nó ganh, nó vừa ăn mà nó giòn con chó nó ganh. Cái ông nhà nghèo ông ăn mài đó anh, thì lúc giờ ông ham ăn quá, ăn no nóc rồi tử rồi cái trúng thực, cái ngã là chết tại chỗ luôn. Thì vừa chết với cái tâm ganh tị con chó đó, mà lúc bây giờ là con chó cái nữa, đang mang thai nữa ăn, thần thức cái vô làm con chó luôn. Phật tử thấy không? Cho nên cái tâm thức tới giờ lâm chung chúng ta rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta không cố gắng để mà tu tập đó, để mà chúng ta làm chủ tâm thức. Phật tử để kỹ đi, tâm thức chúng ta nhiều khi nó tào lao lắm. Nó nghĩ đủ thứ chuyện, nó mênh mông, nó ganh tị, nó ghét này ghét kia hoài, nó không có định. Đó. Cho nên nó nghĩ tào lao, nó giục mình nói cái này, nghĩ cái kia, làm những cái chuyện nọ. Tu cả đời rồi mà cái tâm thức chưa có định, và cái tâm thức chưa có quyết đoán, khẳng định được chính mình. Đó. Ví dụ mình tham, khẳng định mình tham. Khi mình thấy mình tham, tâm tham mình còn khẳng định tâm tham mình, để mình thắng phục tâm tham, tâm sân, tâm si, để mà chúng ta tu tập, sống trong cái thường định giải thoát. Tâm tham ai cũng có, ai tâm sân ai cũng có, tâm chấp thủ giận hờn ai cũng có. Nhưng mà chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta phải buông xả những cái tâm đó. Phật tử biết là mới đây tôi đi cúng và giảng luôn một cái đám trẻ tăng ở bên chùa, tôi làm chủ đáp. Cái đám trẻ tăng này hai Phật tử Việt kiều cúng dường, cho nên là cúng rất là hậu hỷ lắm. Rồi là tôi ngồi chứng minh cái có Phật tử cúng dường một cái phong bì với một cái hộp bánh trung thu 4 cái. Cúng xong rồi cái tôi mới bỏ vô trong cái nải. Rồi cái cô kia sao không thấy tôi, không thấy ai không có, tôi không có. Tưởng tôi không có cúng nữa. Cúng y vậy đó, một cúng hộp bánh cái phong bì cũng 1-2 triệu vậy đó, thấy không? Cỡ đó. À, rồi mấy từ tàu ngồi xung quanh nói, ủa bánh thần thọ đâu rồi, mà tôi cất luôn nã rồi, để khỏi ngồi chặt trời. Nó thôi đòi cất đi, nếu bây giờ tôi cất á, tôi lấy nữa không ai biết hết, không ai biết hết, chủ gia không biết mà mấy sư không biết nữa. Thì cái tâm tôi, tu còn tham tới lấy cất, mới vừa đưa đây cất cái đấy. Tôi giờ mới tham phải không? Bây giờ mới tham phải không? Tôi tới này còn tham phải không? Còn đưa tay lấy phải không? Tu như vậy rồi muốn muốn thành quỷ thành gì đây? Rồi nữa thành quỷ thành con dồi trong bánh trung thu phải không? Là điều thấy tâm tham mình nó trời ơi tu tới vậy mà còn tham, trời ơi vậy tu nguy hiểm quá vậy. Thấy là dừng lại liền. Nói à sư có rồi, sư nhận rồi con. Mấy cô cắt đi. Ủa đâu nè, trong mở banh túi ra thấy banh cái cặp da thấy. Bây giờ mình tham đâu ai biết đâu, nhưng mà có ai biết không? Trời biết, Phật biết, tâm mình biết. Thì cái nghiệp tham nó còn đó, cho nên tự thấy không? Cho nên mình đối cảnh sanh tình, tình sanh trí nó cách tham sân si tật đố ganh ghét bằng mặt không bằng lòng. Tâm mình nó còn đủ thứ tạp nhạp trong đó, đó, phiền não tạp niệm trong đó. Mình có chánh nhân quân tử chưa? Mình có thắng được lòng mình chưa? Cái đó mới gọi là tu phải không tử? Tới giờ năm chung thì thôi, nó nhớ vợ, nhớ con, nhớ chồng, nhớ ruộng, nhớ giường, nhớ tiền, nhớ bạn, nhớ đủ thứ hết trơn á. Làm sao mà nhớ niệm Phật? Hiện tại đây mà ngồi niệm Phật chưa yên thì tới giờ năm chung sao nhớ yên được? Đó, cho nên chúng ta làm gì cũng phải trải qua cái sự tu tập tâm. Nếu không tu tập tâm á, mà mong cầu sự giải thoát thì không bao giờ có được. Đó, cái điều đó Phật tử nên nhớ ha. Thì đây là bốn cửa ải mà chư tổ dạy á. Thì tóm lại á, là ngài Từ Chiếu Tông Chủ nói rằng á, không gì nặng liếng ái á, thì chẳng sanh ta bà. Ái bất trọng á sanh ta bà. Nếu nghiệp ái mình không nặng thì không giờ sanh cõi ta bà này đâu, đúng không? Mà cái nghiệp ái á, một trong những cái nghiệp ái mà nặng nhất của con người chúng ta đó là ái dục. Ái dục, sự liếng ái nam nữ, liếng ái nam nữ. Và tự thấy đi, con người chúng ta đa số á, hầu hết nhân loại đều khổ vì sự ái liếng nam nữ. Con người mình sanh ra rồi tự nhiên lớn lên là biết chuyện yêu đương, rồi lấy lòng với nhau, rồi cưới nhau, làm vợ làm chồng, rồi ghen tương thù hận với nhau đó. Rồi từ cái ái đó là cái gốc, rồi sanh ra ái nhà, ái cửa, ái tiền, ái bạc, rồi yêu quý sinh mệnh này, thương sinh mệnh này. Cho nên khi ai động tới sinh mệnh này, chúng ta vinh vực nó. Cho nên cái nghiệp quả sinh mệnh chúng ta nó nặng. Mà muốn vượt qua nghiệp quả sinh mệnh, sự chấp thủ liếng ái, cái đời sống sinh mệnh này, thì chúng ta phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ phải nghe kinh học pháp, phải nghe nhiều pháp, nghe nhiều kinh, để biết được Phật dạy chúng ta cái gì, để mà chúng ta biết được, để chúng ta tìm được cái tâm lỗi lầm chúng ta, để chúng ta tu sửa thì chúng ta mới tiến bộ được. Còn chúng ta tu cả đời là dậm chân một chỗ thôi. Tu cả đời là tham vẫn tham, sân vẫn sân, si vẫn si, tới giờ chết vẫn mê muội thôi. Thì không khéo rồi chúng ta tu cả đời là giống như trong kinh Bách Vụ nói á, kinh Bách Vụ bài kinh số 76 có đoạn nói là có anh nông dân đó đi, có anh nông phu đó, một hôm đó lên trên kinh thành chơi, gặp nàng công chúa đi dạo chơi, anh ta nhìn công chúa đẹp quá, đem lòng tơ tưởng về nhà, cứ tương tư sầu khổ mà mang bệnh luôn. Cái cha mẹ hỏi tại sao con đi chơi kinh thành về con bệnh nằm liệt giường. Thì người con nói là con thấy công chúa con thương, đem lòng tơ tưởng, trời ơi con mà không cưới được nàng chắc con phải chết quá má ơi ha. Thì người mẹ mới thấy vậy mới nói rằng thôi con ráng hết bệnh đi, mẹ sẽ tìm cách để gặp công chúa và nói công chúa thương con. Cái người con nghe lại mừng quá rồi từ bệnh hẳn, mạnh hẳn rồi. Thì khi thấy anh ta mạnh rồi, cái người mẹ nói dối một lần nữa, đây là cái pháp an tâm thôi, nói con, mẹ đã gặp công chúa rồi, mẹ đã nói chuyện với công chúa rồi, mẹ nói đến cái tấm lòng của con với công chúa hứa sẽ vài ngày nữa sẽ trả lời cho con. Anh ta phái quá, anh ta đều nói là chắc chắn nàng sẽ thương ta, nàng sẽ trả lời ta, nàng sẽ yêu ta bằng lòng làm vợ của ta ha ha ha. Trời ơi trời. Tôi tự thấy anh ta có ngờ u không? Ngờ u không? Thì cái câu chuyện đó Đức Phật dạy trong kinh Bát Vụ, muốn anh ta đó là mình nè. Mình không tu tập làm phước lành mà cứ mơ được vãng sanh, rồi mơ được tất quả thành A Hán, mơ này kia tối ngày. Phật tử là người mơ công chúa không mà. Mơ người trong mộng mà tu không tu mà cứ mơ không à. Thì thôi giờ qua bốn cái ải này, qua pháp này, chúc Phật tử tu đừng làm anh nông dân mà mơ công chúa nghe, mà phải dòm cái thực lực của mình có đủ khả năng cưới công chúa không, tức là mà coi thực lực mình tu đủ khả năng vãng sanh hay không, chứ đừng có mong cầu chờ hộ niệm, không bảo đảm đâu. Mà tới nghe kêu không, mà coi thực lực vãng sanh thế nào. Chúc Phật tử tịnh xá ngọc từ chúng ta đầy đủ hùng lên tu tập để vượt qua bốn cái ải này, để mà quy tụ giảng sanh về cõi A Di Đà hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.